pháp ngã kiến ấy là y nơi nhị thừa đoạn căn. Như Lai chỉ vì nói nhân vô ngã, do nói không có được cứu kính, thấy có cái pháp ngủ ấm tâm diệt, kinh sợ thân tử, vọng nhận lấy niết bàn. Đây là nói cái pháp ngã kiến. Pháp ngã kiến là cái pháp gì? Nghĩa là do Đức Phật y theo những người tu hành theo cái hạnh nhị thừa mà căn cơ không có được lanh lẹ, nên ngài mới vì những người đó nói về cái lý nhân vô ngã. Mà cái lý nhân vô ngã thì cái lý nó chưa phải là cứu kính. Tại sao chưa phải là cứu kính? Vì đối với cái pháp năm ấm tâm diệt á, những người đó hay những vị đó còn sợ cái tâm tử và còn vọng cầu cái niết bàn, cho nên chưa phải là cứu kính. Thì chỗ này tôi nhắc lại cho quý vị nhớ kỹ, luôn luôn nói đến cái pháp cứu kính là cái pháp vượt ra ngoài đối đãi. Còn cái pháp nhị thừa mà Đức Phật dạy ở đây là sợ sanh tử cầu niết bàn, thì thấy sanh tử là thiệt, có sanh có diệt có đau khổ, thấy niết bàn là an vui, hai cái đều là nằm trong đối đãi với nhau. Tâm tử đối với niết bàn, vì vậy cho nên gọi là còn cái pháp kiến. Pháp kiến tức là còn cái chấp pháp chưa có hết, vì còn thấy có niết bàn để mình trụ, hay là còn thấy sanh tử để mình sợ, thì đó là còn thấy có pháp thiệt. Mà thấy có pháp thiệt thì chưa phải là pháp cứu kính. Làm sao mà đối trị cái hạng này? Là phải cho họ biết rằng cái pháp năm ấm đó tự tánh nó là chẳng sanh, thì không có diệt, chưa nay là niết bàn. Bây giờ muốn đối trị cái hạng nhị thừa mà mê chấp về niết bàn này, thì chúng ta nên nói rõ cho họ hiểu rằng ngay nơi thân năm ấm này, sắc thọ tưởng hành thức tự tánh nó là không. Mà đã tự tánh là không thì làm gì mà có sanh, phải không? Nếu thấy sanh ấy chẳng qua là duyên họ quyển có, chứ tự tánh là vô sanh rồi mà. Mà đã tự tánh vô sanh rồi có cái gì mà diệt? Vì vậy cho nên nếu tự tánh vô sanh rồi tự tánh cũng vô diệt, thì tức là chưa nay hằng niết bàn, còn cầu niết bàn ở đâu, phải không? Thì cái chỗ đó là chuyển hướng cho họ từ cái mê chấp niết bàn ở bên ngoài và chán sợ cái thanh tử đó, để chuyển cho họ thẳng đến cái chỗ đại thừa cứu chúng, thấy ngay nơi sanh diệt là niết bàn, chứ không có cầu niết bàn ở ngoài cái sanh diệt. Cái chỗ đó thấy rõ chưa? Mà nếu ngay nơi sanh diệt thấy là niết bàn đó, thì cái niết bàn ấy mới là cái niết bàn cứu kính, vì không rời sanh diệt riêng có niết bàn, thì như vậy không còn đối đãi. Còn nếu thấy ngoài sanh tử có niết bàn thì niết bàn ấy là niết bàn đối đãi. Nhưng mà quý vị đừng nghe tôi nói rồi hiểu lầm, nghe nói ngay sanh tử có niết bàn rồi cho rằng trong sanh tử trước nói đó là niết bàn là lòng theo ngoại đạo, nhớ không? Ngay nơi sanh tử mà thấy cái tự tánh sanh tử là không, thì đó là không sanh. Không sanh thì không diệt, mà không sanh thì diệt là gì? Là niết bàn, phải không? Vì vậy cho nên chư Bồ Tát thấy là chúng sanh thường nhập niết bàn là vậy đó. Vì tự tánh nó là không sanh, không sanh thì không diệt, thì như vậy lúc nào mà rời niết bàn ở đó, phải không? Nhưng mà mình mê cái sanh diệt thì biến thành ra mất niết bàn đi. Đó là cái chỗ thiết yếu chúng ta phải thấy được rõ. Lại nữa, cứu kính lìa chấp ấy nên biết những pháp tịnh pháp phải đều là đối đãi nhau, không có tự tướng có thể nói được. Thế nên tất cả pháp từ xưa đến giờ chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, chẳng phải trí, chẳng phải thức, chẳng phải có, chẳng phải không, cứu kính không có tướng có thể nói, mà có nói năng ra, nên biết Như Lai khéo dùng phương tiện, giả dùng ngôn thuyết hay là mượn dùng ngôn thuyết để dẫn đường cho chúng sanh, cái chỉ thứ kia đều là lìa miệng trở về với chân như, do nguyện tất cả pháp khiến cho tâm nó phân diệt, không có vào được cái thạch khí đó. Đây là cứu kính lìa chấp đó. Đến cái chỗ cứu kính lìa chấp thì cái chỗ đó phải sao? Tức là phải thấy rõ các pháp nó không còn đối đãi nhau, cũng như tôi thường giải thích trong cái lý bát nhã cho quý vị thấy đó. Nghe mới sắc mà mình thấy nó là không, thì như vậy cái không không rời cái sắc, thì cái sắc nó cũng không rời cái không. Sắc và không, không hai, thì như vậy còn chắc đây là sắc, kia là không nữa hay sao? Nếu mình thấy đây là sắc, đây là không, thì mới nói cái này là có chứ kia là không. Thấy nghe mới sắc không rời không, nghe mới không chẳng lìa sắc, thì như vậy còn chắc cái nào có cái nào không nữa, phải không? Thì như vậy nếu mà quý vị thấy tất cả các pháp tự tánh không rời nhau, mà không rời nhau còn chắc cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là quế, cái nào là tỉnh, phải không? Sở dĩ mình chắc cái này duyên cái kia khác cái nọ, cho nên mình nói cái này là nhớ, cái kia là sạch, cái này là xấu, cái kia là tốt, phải không? Bây giờ nay nay cái sạch thể tánh nó cũng là không, cái nhơ thể tánh cũng là không, nghĩa là sạch nhơ tự tánh không rời nhau, không khác nhau. Thì như vậy còn cái gì mà chấp? Cho nên chúng ta theo phàm phu rồi chấp sắc ở ngoài tâm, tâm lìa sắc, cho nên Phật mới nói phi sắc phi tâm. Đó. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ thân của chúng ta đây hiện giờ nói theo cái ngôn ngữ thế gian thì nó hiện giờ thân này mang hai cái phần, phần vật chất và phần tinh thần, phải không? Luôn luôn người ta nói như vậy. Bây giờ quý vị làm ơn chia cho tôi thấy là cái nào là tinh thần, cái nào là vật chất, chia ra với ta cái tinh thần ở chỗ nào, cái vật chất ở chỗ nào, phân ly hai cái ra để cho tôi thấy với ta, phân được không? Giờ rồi cái vật chất kiếm cái tinh thần có không? Rồi cái tinh thần kiếm vật chất có không? Nếu mình nói thân này là tứ đại, da thịt là đất nước gió lửa, đất nước gió lửa có biết đau không? Biết không? Rồi giật nhắc nó thì nó đau không? Nó đau thì như vậy cái đau là tinh thần hay vật chất? Mà nhắc thì nhắc vật chất hay tinh thần đau? Đau. Như vậy để thấy, nếu chúng ta thấy có hai rời nhau là cái thấy chưa cứu kính, phải không? Bởi vì nó không đi khai nhau mà mình cứ đặt nó là cái này, nó là cái kia, đó là cái lầm lẫn. Mà hồi đó bây giờ chúng ta quen cái lý luận lầm lẫn rồi. Như tôi nói ngay trong cái bàn đây, mình nói là có, nhưng mà sự thật dùng kiến hiển như mà nhìn là thấy nó hở cái tống ra, thì trong cái có nó có cái không, cái tống, phải không? Rồi ngay trong cái lưu xong mình nói là không, nhưng mà nhìn lấy kiến hiển như mình nhìn thì thấy bụi lăn tăn là có ở tống, phải không? Thì làm sao mà tách rời đây là không chứ là có, mà cho là cứu kính nữa, phải không? Cho nên đến cái chỗ cứu kính á thì hai cái không rời nhau, tâm cái có cái không, tâm cái tâm có cái sắc, sắc là tâm không đi theo nhau. Nhưng vì người ta quen muốn nói cho nó tách hoạch cái này ra cái này, cái kia ra cái kia, rồi thành ra nói đây là có kia là không, coi như là dễ hiểu, nhưng mà nói đó chưa phải là cứu kính, phải không? Vì vậy mà Đức Phật ngài muốn chỉ thẳng chỗ cứu kính đó là không rời sắc, không rời tâm. Cho nên nó không phải sắc, cũng không phải tâm, tâm không rời sắc, sắc không rời tâm đó. trí không ngoài thức, thức cũng không ngoài trí, cho nên nó phi trí phi thức, có không ngoài không, không không ngoài có, cho nên nó chẳng phải có cũng chẳng phải không. Người nào còn thấy có hai riêng biệt cho đó là sự thật, là người đó chưa thấy được chân lý chú chính, phải không? Đó là cái sự thật. Vì vậy mà nói tới chân lý chú chính, Đức Phật phủ nhận không có một cái riêng, không có cái sắc riêng, không có cái tâm riêng, không có cái trí riêng, không có cái thức riêng, không có cái có riêng, không có cái không riêng. Nào, vì vậy mà mình đọc mình khó hiểu, nghe nó tư tư hồi hết không biết nói cái gì, phải không? Bởi vì khi nghĩa là không chấp nhận có một cái riêng thiệt, mà nó tâm đó thể tánh không rời nhau, bất ly xa. Nghĩa là mà thứ tính đều do tâm mê vọng mà phát khởi. Bởi do tâm mê vọng mà phát khởi cho nên sắc không ngoài tâm, nó không rời tâm. Thì như vậy để thấy rõ cái chỗ cứu kính thì không thể nói, cái chỗ đó không có tướng gì mà nói là được, nói ra thì tướng hay là cạch. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hỏi quý vị có Phật tánh hay không, thì quý vị đáp cho tôi làm sao? Thì hầu hết mới có, thì khi mới có thì mới nhờ quý vị làm ơn chỉ cho nó ở đâu, rồi chỉ ở đâu. Bởi vì mình quen cái nếp rồi đó. Chị hỏi như trên bàn có cái đồng hồ hay không, thì mình đáp sao? Có. Hỏi ở đâu, mình liền chỉ đó, mình nằm ở góc bàn. Thấy không? Nghĩa có gì nói có là phải có chỗ nơi. Bây giờ nó có Phật tánh thì chỗ nơi đâu làm ơn chỉ dừng đi. Mà chỉ không được thì người ta nói như vậy là không có. Phải không? Cái gì chỉ không được thì họ cho là không có. Như vậy để biết ngôn ngữ thế gian là quen theo cái nhìn hình thức vật chất. À, vì vậy cho nên nói có là có cái hình thức vật chất, phải không? Còn nói không là không hình thức vật chất, mà cái Phật tánh mình đâu phải có như cái đồng hồ, phải không? Vì vậy mà biểu chỉ là sao chỉ được? Vì lẽ đó cho nên mình nói có thì rồi cũng làm cho họ hiểu lầm, tưởng cái Phật tánh như một vật gì đó. À, vì vậy cho nên có sự Phật nói có sự Phật cũng nói không, từ theo cái cách của chúng sinh. Phải không? Nói qua nói lại, nói cái gì Phật nói cũng trúng hết rồi. Mà mình nói ra cái gì rồi cũng chặt ha. Chặt hết là tại vì mình nói là hình thức đó. Như vậy để thấy rằng ngôn ngữ không thể diễn bài đến chỗ cứu kính nó nổi. Cho nên nói cứu kính không thể có cái tướng, không có cái tướng có thể nói đó. Mà có nói ra đó là nên biết là Đức Phật khéo léo dùng phương tiện một cái lời nói để mà dẫn đường cho chúng sanh. Cho nên Phật nói hồi khi nói thì có, khi nói thì không, đảo qua lộn lại, nên chúng ta mà không có nắm được cái căn bản thì đọc hồi rối đầu. Nhưng mà nắm được cái nguyên tắc chính yếu trong đó rồi thì nữa thấy cái khéo của Đức Phật, ngài nói cách nào cũng là hay hết. Vì cái chất của chúng sinh có khi phải nói có khi cũng phải nói không, có khi phải nói giả, có khi cũng phải nói thiệt, vân vân. Nó là từ trường hợp mà nói. Mà cái chỉ thú chính yếu mà của Đức Phật muốn chỉ cho mình đó, cái chỉ thú đó là gì? Đều là lìa niệm đó. Cái chỉ thú chính yếu là lìa niệm để trở về cho như là đó. Bao nhiêu cái lối nói của Đức Phật đều nhắm thẳng vào cái mục tiêu chính yếu là cho chúng ta lìa cái vọng niệm trở về cái như không, chứ không có cái lối nào khác hơn nữa. Tại sao Phật bảo chúng ta phải lìa niệm trở về cái như? Bởi vì do niệm tất cả pháp rồi kiến tâm mình theo đó mà sanh diệt, nó không thể nào được cái thật trí vào thật trí. Vì vậy cho nên người nào mà còn để tâm duyên theo tất cả những sự vật ở thế gian này, hay là duyên theo cái pháp thanh diệt này, thì người đó không có thật trí. Có giả sử người đó đậu được 5-10 cái bằng thạc sĩ gì nữa cũng chưa phải là thật trí, phải không? Cái đó nơi có trí là trí thế gian chứ không phải là thật trí. Mà cái thật trí là cái dứt hết vọng niệm. À, cái đó mới chặt trở về được thật trí. Còn ngang vọng niệm mà biết pháp thế gian đều là cái trí thế gian, không phải là cái thật trí.
như vậy thì chúng ta tu đây cốt tìm cái thật trí hay là cốt được cái trí thế gian? Trả lời dứt khoát cho tôi nghe coi. Nếu mà cốt tìm thật trí thì làm ơn ly niệm, phải không? Ly niệm đó là trả lời thật trí. Còn cái duyên cái này duyên cái kia đó không vượt hoài thì đó là trí thế gian. Dầu cho học hết bao nhiêu kinh điển cũng là trí thế gian. Như vậy thì đó là cái chữ biết mà chư Phật đã dạy. Học đạo hiểu được cái đó thì mình nắm được cái nguyên tắc căn bản. Như vậy thì cái đoạn này quý vị thấy như là Tổ Hỏa Minh ngài muốn kết luận cho chúng ta thấy rõ cái bản ý của chư Phật chỉ dạy trong kinh điển đều nhằm thẳng vào cái chỗ đó. Phật thành ở trên là đối trị tà chấp trong. Bây giờ tới cái phần pháp thú đạo tướng, tức là pháp tâm tiến đến cái tướng đạo, tức là tới tu hành tiến đến đạo quả đó. Phân biệt pháp thú đạo tướng ấy nghĩa là tất cả chư Phật là cái đạo đã chứng của tất cả chư Phật. Tất cả Bồ Tát phát tâm tu hành để là cái nghĩa tất cả Bồ Tát phát tâm tu hành. Phải pháp thú đạo tướng nghĩa là gì? Nghĩa là cái đạo mà chư Phật đã chứng. Rồi tất cả Bồ Tát phát tâm tu hành để mà tiến thẳng lên đó gọi là pháp thú đạo tướng. Lược nói pháp tâm có ba thứ. Thế nào là ba? Một là tính thành tựu pháp tâm, hai là giải hạnh pháp tâm, ba là chứng pháp tâm. Trước là do tính thành tựu mà pháp tâm, kế đó là giải hạnh pháp tâm, sau cùng là chứng pháp tâm. Thì đến cái phần pháp thứ đạo trước này thì tôi xin nhắc cái ý ở trước cho quý vị thấy rõ cái không tâm tỏ làm luận. Những phần trước như qua cái phần nhân duyên thì tới cái phần lập nghĩa, mà lập nghĩa đại thừa là gì? Là chứng sanh tâm. Chứng sanh tâm đó có thể đại, tướng đại và dụng đại. Rồi sau phần lập nghĩa tới phần gì nữa? Tức là tới cái phần giải thích, phải không? Thì trong phần giải thích là chỉ cho chứng sanh tâm đó nó có hai phần, trong đó là phần chân như và một phần thanh diệt, hay là nói một phần tỉnh, một phần nguyễn, phải không? Chân như thanh diệt, vì vậy mà là chân như ngon, thanh diệt ngon, cố tỏ có giải thích cho mình nhận cho rõ ràng đâu là chân như, đâu là thanh diệt, làm thế nào để trở về chân như, làm thế nào đi qua thanh diệt, giải thích rất là kỹ càng rồi. Như vậy tới đây chúng ta hiểu được cái chứng thanh tâm chưa? Hiểu được đại thừa chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi thì giờ bắt đầu tu. Hiểu rồi không phải hiểu chưa, mà giờ bắt đầu tiến tu, cho nên gọi là pháp thú đạo tướng. Đã thấy tiến đạo rồi thì phải tiến lên chứ, không lẽ thấy rồi để đó. Cho nên tới đây là pháp thú đạo tướng, tức là chỉ cho chúng ta cái con đường tiến lên đến chỗ mà cứu kính của đạo. Vì vậy cho nên khi nói tiến lên đến cứu kính của đạo thì đây tổ nó chia ra cái người phát tâm tu đó nó có ba hạng. Hạng thứ nhất là do lòng tin, hạng thứ hai là do giả hạnh tức hiểu và thực hành, hạng thứ ba là do chứng mà khởi tu. Thì như vậy ba hạng ta việc. Bây giờ tới cái hạng thứ nhất, giải thích về hạng thứ nhất. Tính thành tựu pháp tâm ấy là y những cái gì, những người gì tu những cái hạnh gì được cái tính thành tựu khả năng pháp tâm, sẽ gọi rằng y những chúng sanh bất định tội. Ở đây đặt câu hỏi, hỏi về phần tính thành tựu đó là y nơi hạng người nào, và y nơi cái hạnh gì mà được tính thành tổ à, rồi đây mới à, rồi để mà phát tâm, rồi đây nói là y ra cái hạng người ở trong nhóm bất định à, y hạng người ở trong nhóm bất định để lập tính thành à, gọi là tính thành tổ. Đây mới giải thích tại sao mà y trong cái hạng người bất định, bởi vì có cái chức quân tập thượng tăng tin được cái là nghiệp quả báo hay sở tu thập thiện nhàm chán cái khổ sanh tử, muốn cầu vô thượng bồ đề. Sở dĩ mà nó y vào cái nhóm bất định tự, tức là nhóm bất định là vì sao, là vì những nhóm người đó họ được cái chức quân tạp thiện căn, rồi cái họ đầy đủ lòng tin đối với cái nghiệp quả báo và họ khởi tu hành thập thiện nhằm chán sanh tử, họ muốn cầu vô thượng bồ đề, cho nên gọi là tính thành tựu. Những người ấy họ được gặp chư Phật gần gũi, cúng dược thờ phụng, cúng dường, tu hành tính tâm, trải qua một muôn kiếp, cái là lòng tin thành, vì lòng tin thành tựu, chư Phật Bồ Tát dạy khiến cho họ phát tâm, hoặc do cái lòng đại bi hay tự phát tâm, hoặc nhờ nơi chánh pháp muốn diệt, do cái là sự hộ pháp, cái nhân duyên hộ pháp, cho nên hay tự phát tâm. Như thế cái tính tâm thành tựu à, được phát tâm vào nơi nhóm chánh định, cứu kính không thối chuyển, gọi là trụ trong cái hạt giống Như Lai, chánh nhân được tương ưng. Nó ở đây nói cái người mà mới ở trong cái tính thành tựu đó, người đó là cái người công phu tu chừng bao lâu nhiều, thì đây là những người đó đã gặp được chư Phật, chính bản thân họ thờ phụng cúng dường, rồi họ tu hành được tính tâm. Tu hành tính tâm vậy bao lâu? Trải qua cả muôn kiếp, trải qua cả muôn kiếp, rồi rồi cái lòng tin nó mới được thành tựu. Rồi nhân chư Phật chư Bồ Tát mới dạy họ khiến họ phát tâm. À, đó là cái trường hợp thứ nhất, là được trực tiếp nơi chư Phật chư Bồ Tát dạy khiến họ phát tâm. Trường hợp thứ hai, gặp gì cái lòng đại bi của họ, họ thấy chúng sanh đau khổ rồi tự họ phát tâm, hoặc là nhân gặp cái đời chánh pháp pháp diệt à, rồi họ muốn ủng hộ gìn giữ cái gì của nhân duyên, họ ủng hộ gìn giữ chánh pháp, cho nên họ tự phát tâm. Tự như vậy có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là được chư Phật Bồ Tát trực tiếp dạy. Trường hợp thứ hai là tự họ phát vì lòng đại bi tự họ phát tâm. Trường hợp thứ ba là vì lòng hộ pháp mà tự họ phát tâm. Thì như vậy cái tính tâm được thành tựu, mà tính tâm thành tựu rồi thì họ vào được gọi là chánh định tự, là cái nhóm chánh định à, từ đó về sau cho hết lưu trực nữa thì gọi đó là ở trong hạt giống Như Lai. Thì đây có chia ra những cái nhóm, nhóm bất định, rồi nhóm gì nữa, nhóm tà định, nhóm chánh định. Nhóm bất định đó là chỉ cho cái người hồi đó vừa chưa có lạc về cái phe phái nào, cho nên gọi là bất định. Bây giờ gặp cái duyên gặp Phật pháp, cái tu hành thiện tăng vân vân, cái người đó phát tâm, thì khi phát tâm quyết định không lưu tục nữa gọi là chánh định, từ bất định bước sang chánh định. Còn nếu cái nhóm người mà đi lệch về tà giáo thì gọi là tà định, gọi là tà định tự. Tự như vậy mới là tính tâm thành tự thôi mà đã tu cả muôn kiếp rồi, phải không? Rồi tới trình được cái chánh định không có lưu tục là được cái hạt giống của Phật. Như vậy gọi là đứng vào hàng bất thối chuyển Bồ Tát, bất thối chuyển. Thì quý vị về tính tâm thành tựu chưa? thành tựu được cái tính tâm mình chưa?
Vì nghe nói đã trải vào cả hương chứ trời ngán đó.
Chứ hỏi như sao hãy giờ tin Phật Pháp chưa thì nó tin.
Như bây giờ hỏi đã thành tựu tính tâm chưa thì ngán.
Vì không biết mình tu mấy đời hay là mới tới đời này. Nên không ai giống nó.
Nên tôi thường hay nói, mà chính là nó đó là lời nói của Tổ Huy Sơn. Ngài nói rằng không ai lường được cái thiện tâm của mình. Nhiều khi mình tự khi mình cứ nghĩ rằng mình mới tu đâu, đâu có biết AD gì. Chứ sự thật ra hiện đời mà gặp Phật Pháp, nghe được tính pháp, pháp tâm tu hành, e rằng chưa chưa đã tu nhiều rồi.
Tại sao? E rằng như vậy đó. Còn biết có phải thì sao?
Chứ còn thứ gì người họ cũng thông minh, họ cũng khôn ngoan đủ cách, mà họ chưa từng bước chân tới chùa, họ chưa từng đọc quyển kinh thì sao? Phải không? Tự như vậy, họ, cái nhân viên họ, tuy là được có trước, giàu sang, thông minh, tốt đẹp, mà cái trước về đạo lý họ chưa có. Còn mình mà được phát tâm tu hành thì e rằng cũng có tầm cái duyên lành được một ít đời chứ phải tối thiểu là cũng một hoặc vài đời về trước, cho nên bây giờ mới được như vậy. Vì vậy cho nên mình bây giờ hồi trước đã có tu chút chút rồi, bây giờ ra đây là Phật Pháp tu tiếp được nữa. Vậy mà có người dám nói rằng coi chừng đời xong hết à, đời xong hết. Cũng như là hồi xưa mình có chừng khoảng một cái học trò, rồi cái mình nghe muốn mình yêu mình trồng cái giờ được cây xoài, cây xoài tới giờ có cả trăm cái, rồi mình nói phải chừng sao mất đứng xoài mất được không? Trời đó mình không yêu chứ yêu là sao mất đứng được, nghĩa là sao quyết định phải nếu một trăm cái này đã yêu ra thì phải có cái một trăm cây, chứ làm sao mất đứng, phải không? Nó từ ra họ đốn với mình thì mới mất giống thôi, chứ còn họ chưa đốn là không mất giống đâu. Vì vậy cho nên cái niềm tin của mình đối Phật Pháp phải thấy như vậy đó thì mới đầy đủ niềm tin. Chứ còn không thấy như vậy thì cứ như coi chừng mất nghĩa là không có dung bờ, không có tiếp tục tăng những mất, chứ còn dung bờ tiếp tục tăng làm sao mất được. Cho nên hiểu rồi thì cái lòng tin mình nó không có lưu được. Là tin là hồi xưa có một ít mà bây giờ còn được chứng giả như vậy, bây giờ tiếp tục nói nữa thì sao nhất định phải chung kê phải nhiều hơn nó, đó là cái chắc chắn như vậy. Mà nếu mất đi thì tôi tin chắc không có Phật, không có Bồ Tát, phải không? Bởi vì tôi già hai đời tôi định mất tôi luôn rồi, thôi tới đây Phật nó hết rồi, làm sao kiếm lần lên tới thành Phật thành Bồ Tát như vậy. Mà các ngài tu với ngài tiến lần từ phàm lần lên thánh thì mình cũng dễ chứ, tại sao lại nói mình mất? Từ ra một hai trường hợp là mình quá hủy hoại cái công đức của mình. Ví dụ như giờ do hồi trước cũng có một chút ít săn làm, rồi bây giờ đây sanh ra cái được lộc Phật Pháp tu, rồi ủy lại cái săn làm đời trước đó, vô tu không chịu tu, rồi phá tai phạm giới làm đủ thứ xấu xa đó, thì như vậy đó mới là phá hoại, phải không? Phá hoại cái chuyện căn của mình, rồi cái đó có thể mất là tại đó. Chứ là nếu vô tu rồi chứ tinh tấn vui vẻ mà tiến đứng theo pháp luật thì làm sao mất được? Không ai mà nó mất được hết. Từ đã vô đó rồi để phá hoại căn làm mình thì cái đó là cái mất là trường hợp đó. Như vậy cho nên tôi cũng thường nói với tất cả quý vị, nhất là quý vị còn trẻ trẻ mà có cái duyên tốt tu hành đó, thì tôi cho rằng đó là những người gọi là ưu tú ở trong cái hạt giống Bồ Đề. Những hạt giống đó là hạt giống vừa là no đủ mà vừa là tốt nữa, phải là loại giống tốt mà lại no đủ nữa. Thì ráng làm sao mà nuôi dưỡng đó, đừng để cho dưới hay là những cái là những cái là sâu độc nó giúp dĩa nó ăn cho tươi, thì chắc chắn là những cái hạt giống nó sẽ lên cây tốt và sẽ kết quả tốt. Thích như vậy không có sao. Vì vậy nên là người trẻ mà tu
thì có hai cái đáng để ý. Điểm thứ nhất là mình phải để ý mừng rằng mình đã có căn lành, phải không? Mừng rằng mình đã có căn lành thì không nỡ giữ lại căn lành của mình mà nỗ lực tu, đó là cái thứ nhất. Mừng là mình có căn lành thì chẳng lẽ có căn lành là giữ giỏi nó, hồi chưa khôn bây giờ chẳng lẽ giải thử lành, hồi chưa khôn hết tại căn lành này, bây giờ chẳng lẽ nói dùng nguyên chi để phá vỡ căn lành của mình. Vì vậy cho nên phải nuôi dưỡng nó để khỏa hoài công của thời xưa, đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái thứ hai là mình nhớ rằng mình đã có căn lành thì căn lành đó mình phải nỗ lực dừng đời nó, cái xã hội ngã đừng phá hoại nó, thì cái này phải nỗ lực dừng đời nó để cho nó tăng trưởng, để cho nó phát triển, thì như vậy đó mới là chính cái công của mình đã gieo trồng trong nhiều đời. Chứ còn nếu mà mình ỷ lại cái căn lành cái rồi mình quỷ dại nó thì rất là đáng tiếc. Cũng như mấy cái gì mà tập trú được cha mẹ dành để tiền của nhiều quá, cho lớn ủy cái tiền mới sạch phần ăn chơi cho gạt rượu già đủ thứ hết, thì như vậy đó nếu họ đã có chiếu thân tâm gia đình giàu, sẵn tiền sẵn của cho mẹ để lại, nhưng mà họ sẽ hưởng trọn đời hay không nếu họ không biết giữ, phải không? Họ không biết giữ mà lại phá hoại nữa thì chắc chắn rằng họ sẽ phụ công ơn với cha mẹ họ là một, và họ sẽ không bảo đảm đời họ được an vui là hai, phải không? Đó thì cái người trả đi tu cũng giống giống như vậy. Vì vậy cho nên không có nở lại cái căn lành của mình thì tự nhiên là tăng trưởng. Nếu mà người đó tham gia có tiền có của và họ nỗ lực họ gìn giữ và làm ăn thêm thì dĩ nhiên họ sẽ giàu, họ sẽ dễ dàng làm giàu hơn những người tay trắng, phải không? Những người tay trắng nếu mà giàu thì quá trình, còn bây giờ người mà có cửa sẵn trong tay cho mẹ dành để lại mà biết gìn giữ và biết làm phát triển thêm thì họ giàu dễ không có khó khăn gì hết. Thì vì vậy cho nên những người trẻ tay trắng là những người đương lao đao lạnh đạnh ngoài đời và nhảy vô tu, thì cái đó cũng như trẻ tay trắng đang làm mình ít quá, bây giờ vô đây nó gây dựng lại thì ráng cái trẻ đó thì là kịch nhập nhiều. Còn những người mà được nuôi dưỡng trong học giống bồ đề từ thở nhỏ đó thì đó là căn lành thiệt là nhiều, cũng như là con ăn chuyển giả ráng gìn giữ chữa đừng để cho nó mất. Đó là tôi nói cho quý vị nhớ mà cố gìn giữ mà giữ vậy thì bảo đảm, tôi bảo đảm quý vị không bao giờ mất, bảo đảm như vậy đó. Chứ đừng có nói rằng rồi mình tu đời này đời sau nó lại không gặp Phật pháp nữa, đừng có nghĩ cái quan niệm đó. Nếu có chứng tâm thiện căn kém ít lâu xa đạt từ lâu xa đến giờ phiền não sâu dày, tu gặp được Phật cũng được cúng dường, nhưng mà khởi cái chủng tử nhân thiên đó, chỉ làm cái chủng tử sanh cả trời và cả người thôi, hoặc khởi cái chủng tử nhị thừa thì dù có cầu đại thừa, dù những người ấy có cầu đại thừa, cái cỡ lành ác không nhất định, hoặc là tiếng hoặc là thấy, có khi thì hăng hái tiếng, có khi thì buồn nản cái thấy, hoặc có cúng dường chư Phật chưa có trải qua đến một muôn kiếp, rồi ở trong khoảng giữa đó gặp cái duyên cũng có phát tâm. Để nói rằng thấy cái sắc thân của Phật, sắc tướng của Phật mà phát cái tâm kia, hoặc nhân cúng dường chúng tăng mà phát tâm kia, hoặc nhân nơi là người nhị thừa dạy khiến cho họ phát tâm, hoặc nhân người khác chỉ dạy mà phát tâm, những cái phát tâm như thế thải đều không nhất định gặp cái duyên xấu, hoặc là họ liền thối lui rồi rơi ở trong cái lãnh vực của nhị thừa à, thì những cái gì đó là họ không đi thẳng vào cái chánh định tự, mà họ vẫn còn nằm ở trong cái bất định. Thì như vậy những người từ pháp tăng trên rồi đi thẳng đến chánh định tự là người đó đã tiến dường chư Phật bao nhiêu, gặp Phật bao nhiêu kiếp rồi, một muôn kiếp. Vì vậy mà người đó ai mà tu không hành rồi chư pháp tăng vào chùa tu là tu luôn luôn suôn sẻ, không có chướng ngại gì hết, tu cho tới chết tới già cách càng ngày càng tiến. Thì đó là biết họ cũng có gặp Phật khá khá rồi, phải không? Chứ không phải là thường. Còn những người mà gặp Phật à, những người mà tăng cơ họ thì cái thiện căn họ là thiếu ít, rồi cái phiền não họ lại sâu dày. Cái thiện căn thì kém ít, phiền não lại sâu dày. Gặp Phật cũng gặp Phật để xuống giường, hoặc là mà luôn luôn khởi cái tâm hoặc cầu quả báo cõi người cõi trời thôi, hoặc là cầu quả báo nhị thừa, hoặc là có những cái người muốn phát tâm đại thừa mà cũng không nhất định, hoặc là lui hoặc là tiến đó, thì cái đó là tại vì sở dĩ họ không nhất định như vậy là gốc tại cái gì, gốc tại họ thiện căn kém mà phiền não dày, phải không? Thiện căn thì nói mà phiền não sâu dày, cho nên tuy đồng gặp Phật mà họ không hưởng trọn vẹn được cái tinh thần cứu kính viên mãn của đại thừa à. Đó là trường hợp thứ nhất. Và có một trường hợp khác, hoặc có người họ cúng dường Phật mà chưa được một nguyên kiếp, rồi ở trong khoảng giữa là gặp những cái duyên họ phát tâm à. Họ phát tâm bằng cách nào, hoặc là họ thấy để sắc tướng của Phật nào phát tâm, hoặc là họ cúng dường chúng tăng nào phát tâm hoặc là do người nhị thừa dạy họ mà họ phát tâm, hoặc là do người khác dạy mà phát tâm, thì những cái phát tâm như vậy đều nằm ở trong cái bất định tự à, cái nhóm bất định. Tại sao vậy? Vì cái duyên lành họ chưa đầy đủ à, có khi hoặc có khi họ thấy người thối thất, có khi họ tướng, có khi họ lại rơi vào nhị thừa, đó vì cái căn lành họ chưa đầy đủ, nhớ vậy. Cho nên bây giờ mà quý vị tu hành đối với cái chánh pháp đại thừa mà mình tu đủ niềm tin không bao giờ lưu tục suốt đời mình nó thì chết cười chơi, phải không? Biết rằng mình đủ cái căn lành, không có ngất, không có lo sợ gì hết, ít ra cũng đã có. Ở đây nói nguồn kiếp thì mình ít ra cũng có người kiếp rồi, phải không? Người kiếp đã ở trong cái tính pháo đại thừa rồi, cho nên mình mới không có duy tục. Đó, đó là chỉ cho thấy cái nhân duyên tu hành như vậy. Giờ đã rơi vào chánh định tụ thì từ đó là sao mình nhất định không thôi chuyển nữa, lành lành cho tới quả vị Phật mới thôi. Lại nữa, tính thần tự pháp tâm ấy phát những tâm dự, lượt nói có ba thứ. Thế nào là ba? Một là trực tâm, là do chánh niệm chân như, là do chánh niệm cái pháp chân như. Hai đó là thân tâm, nghĩa là ưa nhớ hợp tất cả những cái hạnh lành. Ba đó là đại duy tâm, là muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh à. Những cái hạng mà chánh định được cái pháp tâm thành tựu, tính thành tựu đó, tính thành tựu mà họ pháp tâm thì họ pháp tâm có ba, hoặc là họ chánh niệm cho như, cái đó là cái thứ nhất. Thì bây giờ quý vị nếu y cái pháp này mình tu đó là mình pháp tâm nào à. Hiện giờ chúng ta tu mà ngồi trên núi trên non thiên hạ huyền rủa là tiêu cực ích kỷ đó, phải không? Nhưng mà đó là mình phát tâm gì à, lâu nay người ta cứ quen nói rằng người nào mà ngồi trên núi trên non tu một mình đó, đó là cái nhóm người nhị thừa tư nga bại chủng, phải không? Không liền như vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ mình nếu mà nhận ra được cái
tâm trên như thanh tịnh nơi mình, rồi tín niệm chân như không buông không bỏ, thì mình thuộc về cái người nào ở trong Phật pháp? Thì đó là người đại thừa, mà đó mới là cái người mà chính thành tựu pháp tâm, phải không? Còn pháp tâm trong chính thành tựu pháp tâm đó là cái pháp tâm số một nữa, phải không? Chứ không phải là thứ yếu. Vậy đó mà nhiều khi mình vậy nha, người ta nói là coi chừng là mấy người nhập thất hay là mấy người ngồi trên núi tu lâu ngày thành ra cái nhóm tiêu cực ích kỷ này kia nọ, ta cũng sợ sợ người ta nói vậy cái thôi chết gió vậy nhảy xuống, phải không? Đó là tại vì mình chưa có thấy rõ, chưa có cái lập trường vững. Chứ còn mình thấy rõ cái lập trường vững rồi thì đây không phải là tiểu thừa, không phải là tiêu cực, không phải là ích kỷ, mà chính cái đó mới thực là cái đại thừa chánh thống. Vì mình trở về với chân như thì chân như nhỏ hay lớn mà nói tiểu, phải không? Nghe cái là nó nhỏ thì nó nói là tiểu, và cái này nó đầy sắc hổng cái chỗ nào chứ nó mà nó tiểu chờ cái gì đó. Mà nếu mình trở về được rồi chừng đó ứng dụng tự tại độ bao nhiêu chúng sanh không được. Còn bây giờ những người lăn lóc mà chạy tấn nó độ chúng sanh khi đó mình chưa được tự tại độ cái này rồi mắc kẹt cái kia chứ như vậy mà làm hoài rất cuộc rồi cũng không được cái gì hết. Tôi thí dụ một cái cho dễ hiểu. Thí dụ như có một năm bảy người đi ra tắm biển, bất thình lình họ bị sóng cuốn ra ngoài khơi, họ la cầu cứu. Rồi lúc đó có nhiều người xuất sắc đứng trên bờ, nói bây giờ người ta chết chìm mình phải làm sao? Kể có người thì thứ sáng đó hào ra lội là trước vừa nóng được người ta cái bằng dậy xuống cái mình muốn truyền sao thì bán luôn luôn cái trời là đẹp tính nóng người ta bị dậy thì muốn truyền sao luôn mà rất đẹp rồi một hồi lao thì khác rồi có người khác họ cũng chắc chắn vậy nhưng mà họ trả trước là đằng kia họ kiếm một chiếc thuyền ta chèo ra cái họ nóng cái này kéo bỏ lên thuyền nóng thì kéo bỏ lên thuyền thì hai người đó người nào khôn người nào không khôn. Chứ như vậy đó là nếu mà chưa được tự tại mà lo cứu người ta sớm quá thì họ dị mình chìm luôn cả đám, phải không? Đó thì tuy nhiên cũng nói là người đó là tốt đó chứ không phải là xấu, nhưng mà cái tốt đó chỉ là nguy hại cái mình, phải không? Còn cái tốt kia là cái tốt mới thực là bảo đảm cho mình mà cũng bảo đảm cho người luôn nữa, phải không? Còn cái hồi nãy tốt đó mà không bảo đảm mình giờ cũng không bảo đảm cho người, chỉ thấy tôi chức vị trí thôi đó. Thì như vậy cái tu nó phải như thế đó, hiểu rồi thì cái mà chánh niệm tự như là cái lối tu mà trong kinh Phật nói như Đức Phật ngài phát đại duy tâm vì thương chúng sanh đau khổ, nhưng mà ngài có la đổ ai đó chạy trước chư rừng, phải không? Chạy trước chư rừng làm việc xong rồi trình đó mới thích rõ ràng đó, phải anh muốn tôi dạy cho anh thì như vậy nó mới phải chứ, như vậy là có ai làm mê hoặc ngài được không? Vì vậy cho nên là độ viên mãn. Còn mình bây giờ thì leo ngang chưa gì ra cái gì hết, mà trước là độ thì hả, độ biết rồi mình độ họ không xong mà họ độ mình cũng